Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Mình nghe cái tên bài học rất đơn giản nhưng không dễ làm, vì mình không biết nhưng mình sợ mất mặt, cho nên phải cố nói ra để cho mình nói, để cho mình gần như là mình biết. Nhưng mình không biết rõ ràng, không biết tường tận. Vậy thì cái nói ra của mình đó có thể sai, làm cho người ta hiểu sai. Cho nên không biết thì nói không biết. Cũng vài lần rồi, trong cái lúc giảng họ đặt câu hỏi, tôi trả lời là không biết. Cho nên cái phong trào mà gọi là đi muốn đem Phật Pháp đi mà thử người ta, để đấu tranh, để mà biện luận với nhau, dùng nhau cùng nhau để biện luận, thì gặp tôi thì cứ đến là có vẻ như là muốn để mà gọi là đấu pháp đó, thì tôi không biết. Nhiều người mà hỏi nhùng nhằng, gửi thơ cho tôi mà gửi nhùng hỏi nhùng nhằng 5-7 thứ đó rồi, tôi cũng chẳng có trả lời. Mình không cần mất thời gian như vậy, vì mình thấy cả một đống vọng tưởng đó, mình đã chui đầu vào trong cái đống vọng tưởng của họ đó thì mình cũng gối thôi. Chứ họ cách nào mà bây giờ mình có giải bài họ cách nào để mà giải bài cái vọng tưởng đó đấy. Phật Pháp đã học, đạo đức thánh hiền đã học, thì những chuẩn mực của Phật Pháp, những chuẩn mực của thánh hiền cứ lấy đó mà áp dụng, chứ làm một cách triệt để thì tự khắc nó tốt gì đâu, cần thiết phải đi hỏi cho nhiều. Nghe cái bài học hôm trước ấy, chỉ cần chuyển đổi cái nghiệp lực thành nguyện lực, cái bước gọi là cái căn bản nhất của người tu học Phật Pháp chính là đem nghiệp lực chuyển đổi thành nguyện lực, vậy thì xong việc rồi. Tất cả những khó khăn, những chướng ngại, mình biết đó là nghiệp lực, Vậy thì mình chuyển đổi nó thành nguyện lực, vui vẻ hoan nghỉ mà tiếp nhận.
Cho nên bài học hôm nay hòa thượng nói biết thì
nói biết, không biết thì nó không biết, mà thậm chí biết mà họ với cái cách là không phải là mong cầu học tập, mà muốn
gọi là giống như đấu pháp, đem pháp ra để mà tranh đấu, thì mình cũng không cần nói, tại vì nói cũng chẳng lợi ích gì. Mình chốt một cách là nó không biết là xong, chứ không dễ đâu, không dễ gì mà nói không biết. Người ta hỏi đến mình là mình phải cố làm sao mình chứng minh rằng mình là người biết, nói ra cho rất nhiều những đạo lý, nhưng mà những đạo lý đó mình nói mà người ta nghe cũng lủng thủng, mà mình cũng cảm nhận nó lùng bùng, vậy thì lợi ích gì? Trong bài học chúng ta có một lần học bài, một bài mình nói phải cẩn trọng trong cái lời nói. Hồ Ly Tiên, trong nhà thiền có một cái công án đó, chỉ nói sai có một câu thôi mà là 500 kiếp làm hồ ly. Nói sai có một câu mà 500 kiếp làm hồ ly bằng đặc, thì là ngu si, dạy mãi không thuộc. Đời trước là pháp sư mà dạy ai thì dạy phân nửa. Tại sao? Sợ người ta sẽ hơn mình, cho nên chỉ dạy vài phân nửa thôi. Cho nên bị ngu si. Đời trước là pháp sư nhưng mà đời sau là cũng không pháp sư, nhưng mà lại ngu si. Đó là bọn pháp. Chứ đừng nói là biết mà không dạy là thuộc về bọn pháp, mà không biết mà nói để dẫn đạo người ta cài, hiểu sai thì nhân quả nó cũng không nhỏ. Cho nên mình nghe cái bài học hôm nay, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Khổ nổi ngày nay thấy người ta mở lớp về đệ tử quy, cũng mở lớp đệ tử quy mà dạy cho người khác học, chứ mình thì không học. Có nghĩa là dạy cho người khác làm chứ mình không có làm, mình không có thật làm. Làm cho dễ coi không? Thì cái nhân quả đó nhỏ không? Thấy người ta tổ chức làm học lớp học, cũng tổ chức lớp học, còn ngon nữa chứ, lấy giáo trình khác học. Thời ta coi thiệt, không biết để làm gì. Mấy đồng tu ở Cần Thơ cũng báo tôi nói lớp giờ tan rã, chả có cái gì, chả ai học ra gì hết. Khi mà người ta nghi ngờ đối với thánh hiền, khi người ta nghĩ rằng đệ tử quý cũng có thế mà thôi, người ta không học nữa. Mình học Phật pháp mà mình làm ra người ta nhìn thấy người ta không tin nữa, thì ta nói ồ Phật pháp cũng chỉ là thế mà thôi. Thì thử hỏi, đó là đoạn đi gọi là huệ mạng của người ta, nhưng quả nó có nhỏ không? Nhưng quả nó quá khủng khiếp. Mình tổ chức tri ân cha mẹ, người Hà Nội vào làm thì họ cho rằng tại sao phải người Hà Nội làm, người Việt Nam cũng biết làm vậy. Làm gì hả? Vậy thì năm sau để cho mọi người làm nha. Có một năm mà tôi bỏ không làm đó, là để tôi nhường cho họ đó, nhưng họ không làm. Vậy thì cái nhân quả nó nhỏ không? Không nhỏ đâu. Một năm không làm thì năm sau tôi mới làm đấy. Cho nên 90, hình như 97, 98 thì đã có một năm bỏ không làm. Ở Melissa đó. Là tôi đây muốn nhường cho người miền Nam làm. Mở trường, đích thân tôi mời. Và là những người đại, những người cũng mở lớp cũng... Để tới quê ở miền Nam đó, tôi nói, tôi đích thân gặp mặt đó nghe. Tôi nói hôm mà tới đây khai trương cái, khai giảng cái trường Khai Minh Chí, mong rằng các huynh đến tham dự để mà tùy hỷ công đức, để mà mọi người nhìn thấy có các huynh để chi, để cho nó người ta đến người ta tham dự để người đưa con đến học để người ta được lợi ích. Không một người đấy đi tham dự một cái lễ của một cái nhà thì đi biết đây là thí chủ lớn cho nên đi, nhưng mà chưa khai trương trường như vậy để nghĩ đến cộng đồng, nghĩ đến xã hội mà lớn hơn nữa là quốc gia nữa, mà không một người đến tham dự. Đừng tưởng rằng mình không tham dự là mình vô can. Trên tinh thần Phật pháp đại thừa nha, việc thiện mà không làm thì coi như đã sai phạm rồi, đã phạm đấy. Chứ không phải việc ác không làm là không phạm. Việc thiện mà không làm thì coi như tâm bồ đề của mình không có rồi. Mọi người phải nhớ chỗ này, đừng có tưởng việc ác không làm là đó là hiển nhiên rồi. Nhưng mà việc thiện mà không làm thì coi như tâm bồ đề của mình nó đã bị thui chột hết rồi. Việc thiện mà là cái nó liên quan đến giáo dục thì mình thấy mười phương ba đời chư Phật đều lấy giáo dục để làm đầu. Bây giờ ngày nay có những người cố gắng niệm Phật tu hành để dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc về mới quay lại với độ chúng sanh. Hả? Đó, ủa? Về Tây Phương Cực Lạc rồi mới quay trở lại độ chúng sanh. Bây giờ để có cơ hội để độ chúng sanh, cái chuyện mà vãng sanh thì cũng chưa. Thì bây giờ một mặt trong tâm thì lo niệm Phật, một mặt lấy độ chúng sanh để tích công bồi đức. Độ chúng sanh thì không, nhưng mà lo niệm Phật vãng sanh để mới mốt về cực lạc quay trở lại để bắt đầu lại độ chúng sanh. Nghe nó có nghịch lý không? Cố lập cái lối riêng, cách này là cách của ta, ta phải như thế này, ta làm khác. Thích Ca Mâu Ni Phật còn không dám làm như vậy. Khổng Lão Phu Tử cũng không dám làm như vậy. Nhưng chúng sanh thời nay dám làm. Bố Hòa Thượng nói, nếu như họ làm tốt, mình nhường cho họ làm, mình rút lui. Còn nếu như họ làm không tốt thì mình phải làm. Mình không làm là mình cũng có lỗi. Vì sao vậy? Khi mà chúng sanh đã cảm thấy nghi ngờ đối với Thánh Hiền, nghi ngờ đối với Phật Pháp, thì mình đã đoạn đi cái pháp thân huệ mạng của họ rồi. Vĩnh viễn không có cơ hội để họ đến với Phật Pháp, họ đến với Thánh Hiền. Ngay bên chỗ thầy Trần đó mà cũng còn có những người mà cũng mở lớp đệ tứ quy, cũng mặc áo đời người người xưa, ngồi đó cầm quạt phe phẩy làm Thánh Hiền. Cuối cùng không có gì hết. Ở đây cũng có. Chúng ta thấy những năm qua lớp học đệ tứ quy chúng ta học tới 5 dòng Nếu như không có dịch, chắc chúng ta học tới 6 dòng, 7 dòng gì đó. Càng học nó càng thấy thấm thiết, càng học nó càng cảm thấy nó. Cái đạo lý này tại sao mình không hiểu? Trước đây mình quá nhiều đọc, quá nhiều lần sao không hiểu, bây giờ mới hiểu. 5 dòng là học 5 năm. Ở trong bài Hòa Thượng nói, Châu Lợi Bàn Đà, Tôn giả, đời trước là Tam Tạng Pháp Sư, nhưng mà dạy học cho người chỉ dạy phần nữa. Thế sao không dạy? Tại sao vậy? Sợ người ta tương lai sẽ hơn mình, tâm đố kỵ rất nặng, bỏng sẻn pháp, cho nên quả báo đọa địa ngục. Sau khi tội báo địa ngục xong rồi, tuy được thân người nhưng mà ngu si, cho nên phải biết bòn pháp, bỏng sẻn đó, thì quả báo là ngu si. Còn câu chuyện của Thiền Tông là Thiền Hồ Ly, thì cái vị này trước 500 đời là một pháp sư giảng kinh nói pháp, do bởi vì nói sai một câu mà quả báo đọa làm thân hồ ly 500 kiếp. May mà gặp được đại sư Bá Trượng cứu cho ông. Nếu ông không gặp được đại sư Bá Trượng thì vẫn ở trong kiếp súc sanh mà thọ tội. Vì sao vậy? Đây là tại vì sao mà đọa vào súc sanh. Và thật nói dạy học không thể không cẩn trọng trong tất cả các môn học thế gian. Ngoài cái chuyện khẩu giáo, nó còn thân giáo, thì huống chi là Phật pháp hay đạo đức thánh hiền. Cái việc này nó càng rõ hơn, nét hơn. Thân giáo, khẩu giáo nó phải tương ứng. Làm gì có việc mà dạy người ta bố thí đi, phóng sanh đi, cúng dường đi. Còn mình thì vô càng nhiều càng tốt. Dạy người ta thì phải chân thành, phải thanh tịnh, phải bình đẳng, phải từ bi. Còn mình thì không, một chút không chân thành thì đã làm cho cái tâm chân thành của mình nó bị nhiễm ô, thì lời nói của mình nó sẽ không có trọng lực, việc làm của mình nó không có mạnh mẽ, nó không có cái. Tại sao người ta nói, người ta làm luôn luôn nó có một cái lực, cái thần. Còn mình nói mình làm sao nó không có thần, không có lực. Tại vì nói và làm không có tương ưng. Còn nếu mình nói mà làm tương ưng, trong cái việc, cái nói, cái việc làm của chúng ta, nó luôn luôn là nó có một cái lực, có một cái thần. Cho nên trong việc dạy học, đừng tưởng rằng tùy tiện mà làm là không có nhân quả. Nhân quả rất nặng. Ta nói giết người thì đời sau người ta sẽ làm người, được làm người. Phạm vào tội giết người mình tưởng là nặng, chứ thật ra không nặng lắm. Làm đi thui chột đi cái thân, pháp thân huệ mạng người ta, người ta không còn tin vào cái lẽ phải nữa, không còn tin vào thánh hiền nữa, không còn tin vào Phật pháp nữa, thì cái đó là đời đời người ta không có cơ hội để gặp Phật pháp. đi gặp giáo hội thánh hiền, thì có thể nói là làm cho người ta chúng sanh khổ, khổ độ nào, khổ đến mức nào. Đức Hòa Thượng nói, cái gì biết thì nói biết, thật làm thì nói thật làm. Những cái gì mình nói ra là mình đã thật làm, thật biết. Chứ còn không thật biết, không thật làm, mà cố cưỡng cầu tự cho mình là biết, không nên vì cái ta của mình mà cố cưỡng cầu. Vì cái thể diện mà, cho nên cố giữ thể diện, mà tự cho mình biết, rồi nói lung tung, nói một đường làm một ngã. Tại sao mà những người học Phật pháp không thành công, những lớp học đệ tử quy không thành công là vì sao? Có thật làm đâu. Bản thân họ không thành công, mọi người tham dự cũng không thành công. Cuối cùng là nói ôi, thánh hiền không làm được. Đó là chuyện của người xưa thôi. Người xưa mới làm được, người thời nay, cái thời đại 4.0 rồi, đâu cần làm cái việc đó. Nghe mà khủng khiếp không? Mấy ngày nay thấy tin tức mình nghe, giá cả thì thôi, bây giờ ai cũng tranh nhau để mà đi, để bán rau thôi, mà bây giờ là hốt bạc. Nhưng thật sự hiện tại cũng có người bây giờ không bán cho, cứ tìm những cái nguồn thực phẩm, những cái nguồn rau đấy để mà làm những cái suất ăn để mà tặng không có bán. Đó, người ta mới thật làm chứ. Ai hỏi tôi, nếu mà tôi không biết thì tôi nói không biết, chứ khi tôi không có hổ thẹn, giữ thể diện, cảm thấy mất mặt. Đấy. Thì chúng ta thấy thử, cái bệnh này mỗi chúng ta đều có. Mình thật sự không biết, nhưng rồi cũng cố tình diễn ra một mớ đạo lý, nói ra một tràng để cho người ta đã nghe. Và thầy nói việc này rất là đáng sợ. Nếu như bạn dạy ra là một mớ đạo lý sai lầm, thì bạn nghĩ ngay đến Thiền Hồ Ly. Vì bạn phải nghĩ ngay đến Châu Lợi Bàn Đà Gia. Châu Lợi Bàn Đà Gia, bạn sẽ phải lãnh lấy cái quả báo này. Không biết mà nói biết cũng không được, biết mà không nói cũng không được. Chứ nói là thôi tôi không cần nói, tôi yên thân tu tập, chỉ cần một niệm khởi lên như vậy thôi, thì tâm bồ đề của mình nó bị thui chột rồi. Mà không có tâm bồ đề thì có phải là tâm Phật không? Không phải là tâm Phật rồi. Thì chúng ta có tu hành đi nữa thì vĩnh viễn không thể thành Phật. Muốn về được nước Phật cũng không thể về được. Cho nên chúng ta nếu không được học việc này không biết đâu. Ai cũng muốn làm thầy hết, ai cũng muốn làm giáo chủ một phương hết. Nghe chỗ này có lớp học Phật pháp, nghe chỗ kia có lớp học đệ tử quy, mình nghe cũng mừng. Nhưng thời gian nó mất tiêu hết. Cuối cùng danh lợi nó xen lẫn, tài sắc danh thực thì nó thấm đậm hết. Người cũng dạy để tử quy, rồi cũng yêu đương lộn xộn, rồi cũng bán hàng online, trời đất ơi, cho nó tùm lum hết. Vậy thì cái việc làm đó là việc làm gì? Có phải vì thánh hiền, vì Phật Pháp không? Hay gì mà hay làm mượn thánh hiền, mượn Phật Pháp để mua lại? Hòa Thượng nói nè, nếu như người ta hỏi tôi mà tôi cái gì cũng không biết, vậy thì phải làm sao? Tôi niệm A Di Đà Phật thì tốt rồi. Nó quan trọng là mình có đủ can đảm này không đó. Như ta đây mà không biết thì mất mặt quá, thì sao được? Phải nói ra một tràng đạo lý, nhưng mà nó không đúng đầu ở đâu, làm cho người ta mê lầm. Trước đây chúng ta thấy những người học Phật như là một cơn chiều cường, ôi ôm đi làm việc này, ôm đi làm việc kia, cuối cùng không ra gì hết. Thấy người ta có lớp học đệ tử quy cũng ôm đi mở lớp đệ tử quy, cuối cùng rồi cũng tan. Rồi đây không biết tới mở tới cái gì đây nữa. Và tôi nói tôi, ai hỏi tôi không biết thì tôi A Di Đà Phật chọc. Vậy thì tốt, mình tốt họ cũng tốt. Mình niệm tốt A Di Đà Phật thì họ nghe được câu A Di Đà Phật thì họ cũng gieo vào cái chủng tử lành cho họ. Xong rồi. Xưa giờ tôi không có bao giờ thích trả lời những cái câu hỏi của người. Trước đây đi chia sẻ Phật Pháp, đến đạo tràng đóng người gửi đến một chồng câu hỏi gì nè, mà nhìn thấy câu nào, liếc qua mà thấy câu nào thiết thực thì trả lời. Còn câu nào mà nịnh bợ, tán thán không bao giờ đọc. Kỳ đó có một ông giáo sư cứ gặp tôi cứ chạy theo để hỏi. Ở Hà Đông, ông ở vô Hà Đông, xong mình đi ra bên ngoài thì lâu rồi tôi quên rồi, ông cũng đi theo ra đó. Ông chất vấn cho bằng được. Ông hỏi tôi trước mọi người, nói có lịch sử là Phật Pháp 45 năm, có lịch sử cho gần 49 năm, vậy thì cái nào đúng? Tôi nói dạ thưa bác con không biết. Trời, cái mặt của ổng kêu bằng nó đỏ rực lên. Tại sao không biết? Mình không biết mà ông hỏi tại sao không biết. Nên đó với con không biết. Phật giảng 45 năm cũng tốt, mà Phật giảng 49 năm cũng tốt. Tại vì sao? Những gì Phật nói đều là lợi ích cho chúng sanh. Mà ngày nay con tiếp nhận, con tu hành, con cảm thấy nó hết sức là lợi lạc. Cho nên rằng 49 năm, 42 năm, 47 năm, 45 năm không thành vấn đề. Chứ quan trọng những gì Phật nói, mà mình đem áp dụng trong đời sống thường ngày, mình cảm thấy lập sự có lợi lạc là được rồi. Còn bao nhiêu năm thì do cái người ghi chép. Cho nên không cần phải không cần phải bàn luận. Mặt mày đỏ rực cái chân. Đem một mớ đạo lý để chuẩn bị cho nó. Cho nên đem một thùng thuốc súng đến cho nó nổ mà. Ai ngờ đâu mình không cho nó nổ ngoài, nó nổ trong bụng. Mình nói mình không biết cái là coi như là tự nhiên nó bị tắt. Hòa Thượng nói Phật Pháp thì vô lượng vô biên, mà đến sau cùng là chỉ một câu A-di-đà Phật. Cho đây có thể biết, thì A-di-đà Phật là Pháp bảo vô thượng. Chính mình nhất tâm niệm A-di-đà Phật cầu sanh thế giới Tây Phương tịnh độ, cũng khuyên người ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ở đây Hòa Thượng nói đạo lý rất rất sâu đấy. Người ta cứ mãi chìm ở trong những cái lý luận, cái ngôn từ, rồi cứ tạo ra phiền não cho chính mình, cứ lủng thủng, cứ lầm vòng, mờ mịt ở trong những cái lý luận đó, thì sao không bằng gạt bỏ hết đi để tâm thanh tịnh niệm Phật tốt hơn. Phải không? Cứ niệm một câu A Di Đà Phật là được rồi. Chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật một cách chân thành thì tự khắc tâm nó dần nó tịnh, nó định lại, rồi trí tuệ nó tăng trưởng, nó thêm lớn lên, thì tự khắc mọi việc nó thông. Người ta cứ chìm vào ở trong cái vọng tưởng, cái phân biệt, cho nên mãi mãi ở lẩn quẩn ở trong cái dòng vọng tưởng phân biệt, làm sao mà có được an định. Mà càng vọng tưởng càng phân biệt thì lý nó sẽ càng lúc càng luôn gọi là mờ mịt. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy chúng ta cần tu giới định tuệ. Giới là gì? Là ngăn chặn, đừng để cái tâm của mình nó phân biệt vọng tưởng nó khởi lên. Đó là ý. Còn thân thì đừng có sát đạo dám, miệng thì đừng có nói dối, nó lửa đôi chiều, nó lời hung ác và nó lời thiên giả. Đó là chính là giới chứ. Thông qua giới đó thì tâm nó an, tâm định. Mà tâm định rồi thì trí tuệ nó phát sinh, thì mọi việc nó từ khắc nó tường tận. Chúng ta thấy, chúng ta học qua rất nhiều bài học, đều là những sự chia sẻ tâm đắc mà chính Ngài đã làm được một cách tường tận, tuyệt đối không đàm quyền thuyết diệu. Chúng ta học bao nhiêu năm, bao nhiêu bài học rồi? Gần 600 bài rồi. Chúng ta thấy có cái gì là đồng quyền thuyết diệu đâu. Nghe cái việc hôm nay Ngài dạy chúng ta, nếu người ta hỏi tôi mà tôi cái gì cũng không biết, thì tôi chỉ A Di Đà Phật. Cũng như bà, giống như trước đây tôi nói có một bà cụ ở đây với tôi, đúng như cái tính tình của bà. Bà rất là hiền. Cứ hỏi Ngài, hỏi bà ngủ được không? A Di Đà Phật. Không có trả lời là mình có ngủ được không. Hỏi cụ có ăn được không? A Di Đà Phật. Cụ khỏe không? A Di Đà Phật. Đáng lẽ có người nói trời ơi thì thôi, chỗ nào lúc nào niệm Phật, bây giờ trả lời cho tôi biết đi. À, chắc chắn người ta sẽ nói vậy. Nó thấy phiền phức không? Lúc đó thầy nói với cụ này, tốt, từ đấy về sau ai hỏi cụ cứ như vậy. À, chứ người ta sẽ một chàng đạo lý nịnh bợ, nhờ phước của thầy hôm qua con ngủ rất ngon. À, nhờ thầy nấu ăn ngon mà hôm nay con ăn rất ngon, nịnh không, toàn là một chàng thức, nịnh không. Nó không thật tâm. Cái đó là gì? Đó là hư tình giả ý. Vì chúng ta xét thấy coi, chúng ta mãi sống ở trong cái hư tình giả ý, sống trong thật. Còn cụ đây thì cụ sống cho tâm của cụ lúc nào cũng A-di-đà Phật, không có vọng tưởng. Cho nên hỏi tới là cụ A-di-đà Phật. Còn mình sống ở trong vọng tưởng, cho nên mình chưa nói là không biết, mà còn nói biết nữa thì thôi, nó còn càng là hư dối, giả tạo. Cho nên bài học hôm nay và thần cũng dạy cho chúng ta, đừng tưởng rằng mình biết mà mình không nói là không sao à. Đó là thuộc về bòn pháp, bòn xẻn. Không biết đem để ra cái năng lực của mình để cống hiến cho cuộc đời, cống hiến xã hội, cống hiến cho chúng sanh. Nếu mà nói theo nhà Phật là gì? Tâm bồ đề của chúng ta bị thui chột, còn không biết mà cố nói cho người ta biết, cố mới nói ra để cho người ta biết là mình biết, mình biết, mình cũng biết vậy, nhưng mà biết chật lắc. Vậy thì sao? Dẫn đạo sai. Bởi vậy hôm nay bài học hòa thượng nhắc ra hai người. Một là Đề Châu Lợi Bằng Đà Gia, là một đệ tử của Phật. Là ngu muội, dạy chữ chổi, quên chữ quét. Dạy chữ quét quên chữ chổi. Không nhớ gì chăng? Đó. Vì mà đời trước là Tam Tạng Pháp Sư. Tam Tạng có nghĩa là thông hết Tạng Kinh, Tạng Luận, Tạng Luật, Kinh Luật Luận đều thông suốt, gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Nhưng mà dạy người ta thì dạy phân nửa, cũng dạy hết. Dạy hết sợ người ta qua mặt mình, dạy hết sợ người ta giỏi hơn mình. Đó là thuộc về bồn pháp. Chẳng những quả báo của bồn pháp là ở địa ngục nha, chứ không phải là ngu si không. Bỏng sẻn không vì diền dạ, không đem cái năng lực của mình ra để mà cống hiến. Tội báo ở địa ngục, sau khi đời tội báo địa ngục hết rồi thì vẫn làm thân, phải làm thân ngu si. Chứ đừng nói tôi biết mà tôi không thèm nói. Lạ lại. Mà không biết mà nói ra, mà nói sai, dẫn đạo sai người, thì 500 kiếp làm hồ ly, làm súc sanh tới 500 đời. Cho nên hòa thượng nói, trong cái việc giáo dục phải vô cùng là cẩn trọng. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật cũng hết sức cẩn trọng cái gì, thấy không? Phật nói ta chỉ nói lại những gì mà bảy đời chư Phật đã nói. Khổng Lão Phu Tử cũng hết sức cẩn trọng. Thục nhi bất tác, chỉ thuật lại chứ không sáng tác. Người nay thì khác, người nay thì sáng tác, thích làm mới, chứ không làm theo người ta. Làm theo người ta mất mặt, phải làm mới, phải có cách mới. Mà giá như mà cách mới nó tốt đó, thì lợi ích biết bao nhiêu chúng sanh. Cách mới mà từ ở nơi tâm vọng tưởng, từ ở nơi tâm tham cầu, nó xuất phát từ vọng tưởng, từ tham cầu, thì không việc rồi, không từ, không ngay từ đầu. Tại sao kinh Phật chúng ta thấy, ta thường nghe câu là gì? Y giáo phụng hành, thật tin, thật hiểu, thật làm theo. Chính Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng nói, tôi chỉ giảng lại, chú giải những gì mà thầy của tôi đã dạy. Mà trong khi đó ngài đấy, có thể nói là ngài là một trong những người mà có những cái đem Phật pháp trên lên internet là người đầu tiên. Mở những buổi chia sẻ Phật pháp ở trên internet, những buổi giảng trực tuyến là người, là ngài đầu tiên, là người đầu tiên. Cũng phải nói là, có thể nói là rất nhiều cái mới ở nơi ngài, nhưng mà ngài không thừa nhận đó là cái của ngài. Ân đức, những cái việc tốt đẹp đó đều là nhờ ân đức của thầy hết, nhờ thầy dạy bảo mới làm ra được như vậy. Còn mình bây giờ mới được có chút xíu việc là tự cho mình biết hơn thầy. Chỉ cần như vậy thôi thì mình đã kết 4 cái chứ: bất hiếu, bất kính, bất tuân, phản nghịch. Thì nếu mà chúng ta làm ra cái gì thì nguyên cái thế hệ sau mà làm với ta thì cũng sẽ là bất hiếu, bất kính, bất tuân, phản nghịch. Rồi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.